Tiến Tú và Anh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 20 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ cùng đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.
Đợt lạnh ở Bắc Bộ sẽ kết thúc vào ngày hôm nay 20 tháng 4, sau đó tăng nhiệt nhanh chóng và chuyển trạng thái nắng nóng vào cuối tuần này.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong 4 ngày nhân tuần lễ phục sinh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng nay 20 tháng 4, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla cùng đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nghị viện Ấn Độ Om Birla có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác với Quốc hội Việt Nam, tiếp nối thành công chuyến thăm chính thức Ấn Độ năm 2021 của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Theo kế hoạch, chiều nay, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tới chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 7-8 tháng 7 năm 2022. Theo hướng dẫn, các ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, các hội đồng thi phải tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi, gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ Giáo dục và Đào tạo và đối sánh kết quả thi chậm nhất vào ngày 22 tháng 7. Các sở giáo dục và đào tạo công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông chậm nhất ngày 28 tháng 7. Các hội đồng thi hoàn thành tổ chức phúc khảo bài thi nếu có, chậm nhất ngày 14 tháng 8. Khảo sát nhanh cho thấy, hiện một số đường bay nội địa đã cháy vé trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Ngày hôm nay trên fanpage trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đăng tải thông tin, nhận được thông tin về việc một số trường học tại Hà Nội yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo ngay các đơn vị chức năng xác minh làm rõ và sẽ yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm nếu có tình trạng này. Nếu có thông tin và minh chứng về nội dung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị gửi về cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email trung tâm truyền thông giáo dục a@moet.edu.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0985 11 11 79 và 0943 31 6147.
Một số hãng hàng không đã thông báo tăng tải trên nhiều đường bay. Dự kiến, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ga quốc nội và quốc tế sẽ đón 70.000 đến 75.000 khách, thậm chí một số ngày lượng khách có thể cao hơn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sản lượng vận chuyển nội địa dự kiến tăng mạnh với 400 lượt chuyến bay và khoảng 75.000 lượt khách quốc nội. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng dự kiến sản lượng từ 168 đến 180 lần chuyến một ngày quốc nội và 16 đến 20 lần chuyến một ngày quốc tế.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức lễ khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 với chủ đề Kết nối tri thức để phát triển. Đây là Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên bởi Ủy ban Dân tộc với 6 chủ đề trưng bày, giới thiệu sách báo, tạp chí, văn nghệ, thể thao, phong phú về nội dung, mỹ quan đẹp, với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, nhiều tác giả, diễn giả và toàn thể công chức, viên chức, người lao động, tạo sức lan tỏa trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt lạnh ở Bắc Bộ kết thúc ngày hôm nay 20 tháng 4, sau đó tăng nhiệt nhanh chóng và chuyển trạng thái nắng nóng vào cuối tuần này. Từ ngày 22 tháng 4, nắng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết dần chuyển ít mây, ngày nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất tăng dần từ 27 đến 30 độ C, thấp nhất duy trì từ 21 đến 24 độ C. Sau đó, nền nhiệt tiếp tục tăng lên ngưỡng nắng nóng khoảng 35 độ C vào ngày 24 tháng 4. Dự báo ngay từ đêm nay, phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sau đó có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, thông tin những thiệt hại tại địa phương và đề xuất Chính phủ hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất của người dân. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên, ảnh hưởng của mưa lớn, gió lốc giật mạnh từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó thiên tai đã làm 2 người chết và mất tích, 34 nhà ở bị sập, tốc mái, 131 ghe thuyền bị sóng đánh chìm, hơn 14.000 trong tổng số hơn 26.000 hecta lúa đông xuân bị ngã đổ do mưa lớn. Hệ thống đường giao thông huyện, xã bị sạt lở cuốn trôi với khối lượng 2.000 mét khối. Tổng thiệt hại do mưa lũ, gió lốc gây ra là trên 355 tỷ đồng.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đưa ra lời kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn trong 4 ngày nhân tuần lễ phục sinh. Phát biểu với báo giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nêu rõ phục sinh lâu nay vẫn là lễ của sự hy vọng. Song năm nay, tuần lễ này đang bị mây đen của cuộc xung đột bao phủ và cuộc sống của hàng trăm nghìn người đang ở thế nghìn cân treo sợi tóc. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn sẽ cho phép dân thường có thể sơ tán an toàn ra khỏi khu vực chiến sự, hỗ trợ việc đưa viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các thành phố Mariupol, Kherson, Donetsk và Luhansk.
Ukraine ngày hôm nay cho biết họ đã thống nhất với các lực lượng Nga để mở một hành lang sơ tán dân thường khỏi thành phố cảng Mariupol đang bị bao vây. Dự kiến người dân thành phố này cần tập trung vào lúc 14 giờ ngày hôm nay 20 tháng 4 theo giờ địa phương, tức 18 giờ theo giờ Hà Nội, để sơ tán đến thành phố Zaporizhia do Ukraine quản lý. Trước đó, Nga đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn của Ukraine, nói rằng đây là cái cớ để Kiev tập trung lực lượng và nhận thêm vũ khí viện trợ. Việc sơ tán khỏi các khu vực chiến tuyến bị đình chỉ trong 3 ngày qua do Ukraine không thể đạt được thỏa thuận với Nga.
Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri trước vòng 2 của cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 tới, cho thấy Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang dẫn đầu, khoảng cách mở rộng với ứng viên cực hữu Marine Le Pen. Ông Macron đang nhận được sự ủng hộ ở mức cao nhất kể từ trước vòng 1 với số điểm trung bình là 55,83%, tăng hơn 1 điểm so với kết quả thăm dò hôm 15 tháng 4 và hơn 3 điểm so với mức trung bình của 5 cuộc thăm dò trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử. Các cuộc thăm dò khác cũng cho thấy ông Macron có tỷ lệ cử tri dự định bỏ phiếu cao nhất kể từ trước cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên vào ngày 10 tháng 4, ở mức trên 55%.
Trung Quốc vẫn đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 lây lan mạnh, đặc biệt là ở thành phố Thượng Hải, nơi đã phải phong tỏa từ tháng trước để ngăn dịch lây lan và tiến hành xét nghiệm trên diện rộng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại đây vẫn ở mức thấp so với các khu vực hành chính tương đương khác. Và việc trong ngày hôm qua 19 tháng 4 có tới 7 bệnh nhân COVID-19 ở Thượng Hải tử vong tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự cần thiết phải đẩy mạnh tiêm phòng, nhất là trong nhóm người cao tuổi tại quốc gia này. Hiện thành phố Thượng Hải có 62% người dân độ tuổi từ 60 trở lên đã tiêm đủ liều vaccine và khoảng 38% đã tiêm mũi tăng cường. Số lượng người đã tiêm vaccine đầy đủ từ 80 tuổi trở lên tương đối thấp, chỉ khoảng 15%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Cùng với Hà Nội, Hòa Bình là một trong 12 tỉnh thành phố vinh dự được tổ chức môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31.
Sau 19 năm, Hòa Bình lại hòa chung với không khí SEA Games 31 bằng việc tham gia đồng tổ chức môn xe đạp đường trường và địa hình từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 5. Sau đây, mời quý thính giả đến với ghi nhận tại Hòa Bình, tỉnh giáp danh với thủ đô.
Những con dốc gần như thẳng đứng, những đoạn đường đua khúc khỉu hay những nút cua tay áo, đó là cung đường dành cho giải đua xe đạp địa hình hay còn gọi là đua xe đạp băng đồng sẽ diễn ra tại tỉnh Hòa Bình trong kỳ SEA Games 31. Nỗ lực tập luyện với quyết tâm cao nhất giành huy chương trong cuộc thi chính là mục tiêu mà các vận động viên đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam hướng tới. Em Đinh Thị Như Quỳnh, vận động viên đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam chia sẻ.
Cá nhân em đã làm quen với đường đua được gần 2 tuần. Thì em thấy đường đua năm nay cũng rất là khó, leo rất là nhiều. Và bản thân em cũng cố gắng thi đấu để đạt những cái thành tích cao để mang về cho Việt Nam và quê hương của mình.
Là một trong hai vận động viên của tỉnh Hòa Bình tham gia đội tuyển đua xe đạp quốc gia Việt Nam tranh tài tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, giờ lại được thi đấu trên chính mảnh đất quê hương càng khiến cho cua rơ Đinh Văn Linh có thêm nhiều động lực.
Với bản thân em thì em cũng đang nỗ lực hết mình để làm sao mà có phong độ tốt nhất tại SEA Games lần này.
Mưa hay nắng, rèn luyện thể lực cùng nhau trên những cung đường đua đã hun đúc thêm tinh thần đồng đội và quyết tâm của các huấn luyện viên và 14 vận động viên đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam. Anh Trần Đại Nghĩa, huấn luyện viên phó đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam cho biết.
Đường đua thì đã chuẩn bị xong. Trên thời điểm này thì các vận động viên đã làm quen với đường đua và có thành tích khá tốt.
Môn xe đạp là một trong 40 môn thể thao được tổ chức trong chương trình SEA Games 31 với 12 nội dung, trong đó đường trường 7 nội dung, địa hình 5 nội dung. Tin rằng với quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất, chắc chắn các vận động viên đội tuyển đua xe đạp quốc gia Việt Nam sẽ đạt thành tích tốt nhất, đem niềm vinh quang về cho Tổ quốc.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.